Chung niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 4 ngày. Và hôm nay là ngày đầu của khóa tu và đây là buổi pháp thoại thứ nhì của khóa tu. Đại chúng có khỏe? Là chiều ăn cơm đủ no. Thế Thưa đại chúng, ở trong nhà Phật á, có một danh từ Bồ Tát. Thì chữ Bồ Tát á, có hai cách dịch. Ngày xưa trước ngài Huyền Trang á, có một vị dịch giả rất là nổi tiếng, đó là ngài Kumala Thập. Quý vị đã từng nghe ngài Kumala Thập ha. Thì ngài Kumala Thập á, là dịch kinh trước ngài Huyền Trang. Cho nên những cái kinh điển nào mà dịch trước ngài Huyền Trang á, thì gọi là cựu dịch. Từ ngài Huyền Trang đổ về sau gọi là tân dịch. Thì ngài Kumala Thập á, dịch nghĩa chữ Bồ Tát á, nguyên tiếng Phạn là Bodhisattva. Tiếng Phạn là Bodhisattva. Và chúng ta âm cái chữ Bodhisattva này bằng cái âm là Bồ Đề Tát Đỏa. Và ngài Kumala Thập đã dịch cái chữ này nghĩa là Đại Đạo Tâm Thành Tựu Chúng Sanh. Đó là cách dịch của ngài Kumala Thập, dịch cái nghĩa của chữ Bồ Tát. Bồ Tát nghĩa là cái người có cái tâm rộng lớn, gọi là Đại Đạo Tâm. Có cái tâm rộng lớn và luôn luôn muốn mang cái tâm này đem đi thành tựu cho tất cả chúng sanh, ai cũng có đồng được cái tâm đó, gọi là Đại Đạo Tâm Thành Tựu Chúng Sanh. Đến khi ngài Huyền Trang á, thì ngài dịch chữ Bồ Tát là Hữu Tình Giác, giác hữu tình. Nghĩa là một người cũng có cái tình cảm hữu tình, tức là những người có cái tình cảm giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà giác ngộ. Rồi đem cái giác ngộ này, gọi là hữu tình giác, là một con người có tình cảm giác ngộ, gọi là hữu tình giác. Rồi mang cái giác ngộ này giác ngộ cho những người khác giống mình, cho nên gọi là hữu tình giác. Rồi dịch nghĩa lại là giác hữu tình. Đó là cách dịch của ngài Huyền Trang, dịch cái chữ Bồ Tát. Tiếng Anh á, thì chỉ tạm dịch là great being, tức là những người sống có cái tâm, cái là cái người này đặc biệt hơn những người khác. Living being, nhưng mà great, great living being, chứ không phải là người bình thường. Cho nên mình sống mà mình chỉ không có phải hưởng cho riêng mình, mà mình muốn mang cho tất cả mọi người sống giống mình, được tu, được học giống mình, thì những vị này là tinh thần của Bồ Tát. Mà ai là cái, trong Phật giáo là có hai tông chính. Một là Nam Tông, hai là Bắc Tông, hay là chúng ta nói cách khác là Tiểu Thừa, Đại Thừa. Nhưng mà Đại Thừa, Tiểu Thừa ở đây không có nghĩa là chê lớn nhỏ, mà cái tinh thần của mình biết san sẻ, rộng mở, chạm tới tất cả những người khác, đó là tinh thần của Bồ Tát. Tức là luôn luôn mình hy sinh cái phần của mình. Ví dụ như hồi nãy đi, mình nói ví dụ như tới giờ ăn rồi mà sắp hàng xong, tới phiên mình hết, hoặc là giờ mình còn có ổ bánh mì cuối cùng à. Chứ vì mình chia sẻ, mình nói thôi tôi không có đói lắm đâu, bây giờ ai đói tôi chia, tôi nhường. Thì cái hình thức như vậy đó thì gọi là bố thí đó. Bố thí là mình đem cái tâm của mình bằng cái tình thương của mình. Cho nên buổi chiều mình chẩn tế cho cô hồn, cúng thí cho cô hồn là một hình thức bố thí. Nhưng mà đây là đối tượng của mình bố thí không phải là người sống. Đối tượng của mình bây giờ là người âm. Mình cúng cho họ vì họ sợ hãi, họ sống trong cái hoàn cảnh khổ đau, đặc biệt là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là quỷ đói, và cái nghiệp của họ nặng lắm. Họ thấy ly nước là bằng máu, họ thấy chén cơm là lửa, cho nên họ không dám ăn. Họ không dám ăn. Mà bây giờ mình muốn cho họ ăn á, thì mình phải làm sao? Mình đem cái tâm lực của mình chú vào trong cái thức ăn đó, và mình nói với họ: thần chú gia trì thức ăn tịnh. Nhớ hồi chiều mình tu đó, thần chú gia trì thức ăn tịnh, phổ thí hà sa chúng cô hồn,
nguyện đều no đủ bỏ sang tham. Sở dĩ đời trước quý vị đói, quý vị bỏng sẻn sang tham, cho nên đời này quý vị đói khát đó, quý vị biết không? Mình nói cho họ nghe, mình chú nguyện vô trong đó, thì họ yên tâm, cho họ cái tinh thần. Đây là một hình thức bố thí nữa, mà bố thí vô ý. Bố thí có ba cách nha: bố thí pháp, bố thí tài, bố thí không sợ hãi, gọi là bố thí vô ý. Ví dụ như hồi nãy có một cô trợt cái chân, sợ quá không biết tay tôi có gì không, thì có một bác sĩ xuất hiện, đừng có lo. Hay là trong chùa mình đi tu với mình sống chung đó, mà mình biết rằng có một người sống chung với mình, người đó rành về thuốc, thì tự nhiên mình yên tâm. Đi đâu mà có má mì đi theo đó, là không có lo, tại vì không bao giờ đói. Đi đâu mà có một người biết lái xe, biết coi bản đồ là mình yên tâm. Tức là mình khi mình thường thường mình đi đâu đó, mình biết cái người đó, họ không biết cái đó mà đi trên con đường này sợ lắm. Giống như đi Tây Thiên mà cái người này không biết đường đi Tây Thiên, mình giao cho họ mình không biết mình tới đâu. Nhưng mà có một người ngồi trên xe biết đường đi Tây Thiên là mình yên tâm lắm, thậm chí nhắm mắt ngủ. Mà người nào mà nếu mà đi với Pháp Hòa là không ai dám ngủ. Nhưng mà đi với người khác thì sẽ dám ngủ, là tại vì biết rằng người này sẽ đưa mình tới nơi. Còn đi với thầy Pháp Hòa không biết lát mình mở mắt ra mình đi đâu. Trên bố thí pháp á, là mình cho người ta cái giáo pháp. Bố thí tài nghĩa là mình cho người ta vật thực. Mà tài á, thì nó có hai loại nha: nội tài và ngoại tài. Nội tài á, chẳng hạn như mình cho người ta tim gan phèo phổi ký cái giấy hiến xác, đó là nội tài. Còn ngoại tài là quần áo cơm của gì đó, cái đó là ngoại tài. Nếu nói về bố thí thì bố thí có ba cách: tài thí, pháp thí, vô úy. Mà nếu mình nói tài thí thì tài thí có hai loại: nội tài và ngoại tài. Cho nên cô hồn quá, họ sợ. Họ đi mà họ không dám đi, tại vì trước mặt họ là gì? Gai với đinh với dao mát không? Họ không dám đi. Cho nên mình triệu tập họ lại, mình bằng cái hình thức là mình đem cái tâm của mình vô đó. Cho khi mà quý vị tụng mấy cái bài thần chú đó, đừng có dao động. Thí dụ tụng cái câu khai yết hầu chân ngôn là mở cái cổ họng cho họ. Thì trong khi mình tụng cái câu đó là tâm mình phải nhiếp lại, và mình nghĩ rằng mình đang giúp cho họ mở cái cổ họng họ ra. Nhũ hải chơn ngôn, án tam muội gia tác đỏ. Thì khi mà mình tụng cái câu đó là gì? Bây giờ họ được no đủ bằng cái sữa. Nhũ hải tức là biển sữa. Không phải là họ bây giờ họ mình cho họ làm sao họ bổ dưỡng. Bổ dưỡng bằng giáo pháp. Nhưng mà có những loài cô hồn á, không phải là họ đói cơm đói áo không đâu, mà họ đói luôn cả người thương. Họ đói người thương họ, người hiểu họ. Cho nên có nhiều người ta sống nhưng mà người ta khổ, người ta vất vưởng, người ta cô đơn như là một cái vong hồn mà lạc lõng cô đơn. Cho nên gọi là cô hồn. Cô hồn nghĩa là cái vong hồn này cô đơn lắm, lạc lõng lắm. Thí dụ bây giờ quý vị thấy vua chúa đâu có ai thờ nữa, chỉ trừ những vị vua mà có tiếng thôi, chứ còn những vua bình thường là không ai thờ. Thì những vị vua đó chết thời gian là nếu mà không có tu là sau này trở thành cô hồn. Cho nên ở trong cái bài cúng có 12 loại thỉnh, trong đó có một cái lời thỉnh các vị vua chúa. Rồi có các bà hoàng phi được tuyển vô cung nhưng mà tới ngày chết cũng chưa được gặp vua. Ở trong cung nhưng mà buồn khổ lắm, sầu não lắm. Rồi cuối cùng chết già, chết héo ở trong cung. Rồi thậm chí có những bà bị thất sủng, đài vô lãnh cung. Lãnh cung tức là cái cung này nó lạnh lẽo lắm, không có người chăm sóc, cho nên là lãnh cung. Thì nói chung là cô hồn là nhiều loại lắm. Cho nên buổi chiều mình cúng, đối tượng cúng là cô hồn. những người mất. Ngay cả buổi trưa đó mình ăn cơm á, cái chú thị giả cầm cái chén cơm ra ngoài cửa cúng, là cái đó gọi là cúng cái gì? Cúng súc sanh. Chứ không phải súc nha, súc. Chữ súc nghĩa là cho ra, chứ không phải là súc sanh. Có nhiều vị không biết kêu cúng súc sanh. Súc, chữ súc nghĩa là cho ra, sanh là sự sống. Cho người khác sự sống. Và đối tượng cúng là gì? Là những loại đại bàng, những loài kim xí điểu. Đại bàng này nó có cánh màu vàng, gọi là đại bàng kim xí điểu. Con chim đại bàng này, cái cánh nó không phải là cánh màu đen, mà con chim đại bàng này nó có cái cánh màu vàng, gọi là đại bàng kim xí điểu. Những loài quỷ thần ở khoáng giả, quỷ thần, khoáng giả quỷ thần chúng. Khoáng giả là gì? Ở những nơi hoang dã. Chữ giả này là hoang dã. Khoáng giả quỷ thần chúng, tức là những nơi nào mà trống vắng hoang dã đều có quỷ thần. Mẹ con quỷ La Sát, mấy mẹ con của quỷ La Sát nhờ 7 hạt cơm này mà được no. Cho nên cái buổi trưa mình ăn cơm thôi cũng nghĩ tới họ, cúng cho họ một chút. Buổi chiều mình trước khi đi ngủ nhớ tới họ, cúng cho họ một chút. Cho nên bố thí là bố thí cho người âm có, bố thí cho người dương có. Bố thí là gì? Là sự cho. Thí dụ giờ người ta đâu, người ta cần đâu, cần tiền đâu, người ta cần mình có mặt thôi. Việt Nam mình hay nói gì? Có mặt hơn 10 gói, nhưng mà đưa 10 gói tôi vui hơn. Có mặt hơn 10 gói là mình có mặt cho người ta là người ta vui rồi. Cho nên á, người ta mời mình ăn đám cưới, ta hay để câu cuối lắm: sự hiện diện của anh chị là một vinh dự cho gia đình chúng tôi. Tại vì anh chị có mặt nghĩa là anh chị nể tình. Sau này người ta mới chọc là sự hiện diện của anh chị là một sự hao tốn cho gia đình chúng tôi. Mấy thầy hay nói con cảm ơn thầy. Nó à, phải, sự hiện diện của thầy là hao tốn cho chùa chúng con. Bố thí. Ái ngữ. Ái ngữ là gì? Là cái lời nói. Thưa đại chúng, là nhiều khi của cho không bằng cách cho. Cái cách mình cho người ta đó, nó quý hơn cái của mình cho. Mình cho làm sao mà người ta nhận, mà người ta vui, và người cảm thấy rằng mình có sự trân trọng người ta. Cho nên ở trong nhà Phật, đặc biệt là trong chùa, là các thầy, các chú, các sư cô khi đi vào tu học oai nghi dữ lắm. Bởi vì học oai nghi để làm gì? Để mình tiếp xử người ta, và mình làm cho người ta có hạnh phúc, có niềm vui. Cái lời nói của mình quan trọng lắm. Mình nói sao mà người ta nghe mà nó dễ chịu. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống của mình mỗi ngày là: một là đối xử, hai là nói năng. Buồn vui có nhiêu đó à. Mà mình bị đối xử tệ một chút là buồn liền. Cỡ tu cỡ nào cũng buồn hết, chứ đừng nói là... Đó là sự thật, bởi vì mình là con người. Mà thậm chí nếu mình không khéo đó, cái địa vị mình cao chừng nào đó, nhiều khi tự ái mình còn cao hơn nữa. Trời ơi, tôi vậy mà nói vậy với tôi đó. Còn nếu mình nhỏ nhỏ thì không sao, chứ mình mà có chút nữa, khó lắm. Ái ngữ, lợi hành, không? Tất cả những điều gì có lợi là mình phải làm. Có lợi ích cho chung mà. Đồng sự là mình phải hội nhập. Cho nên trong chùa Pháp Hòa hay nhắc, thí dụ bây giờ mình chia ra 5 ban nấu ăn, 10 ban nấu ăn, không cần biết. Chia ban để làm chi? Để cho biết rằng người đó có trách nhiệm trực cái tuần đó. Nhưng không có nghĩa là chính ban kia bỏ họ. Chính ban kia cũng đi về chùa phụ người sắt gọt, người nấu, mà người kia nấu chính. Cái ban đó là nấu chính. Chứ không phải là của người ta rồi mình giao cho người ta, mình không có đồng sự. Thì mai mốt tới phiên mình, người ta không đồng sự. Cứ như vậy rồi mình leo thang với nhau. Cho nên đồng sự là thấy cái gì cần phải làm cho đại chúng là mình làm. Vì mình làm cái này là lợi hành. Cho nên ở trong kinh đó, Phật có nói người muốn trả ơn cho cha mẹ cũng không ngoài 4 cách này: bố thí, cho cha mẹ ăn mà chửi cha mẹ mỗi ngày, chết đầu chết huất rồi, già cả sống lâu mệt mỏi. Mình làm mình nói những cái lời mà cha mẹ buồn khổ, không được. Bố thí mà không ái ngữ. Cho nên ở chùa mình, cái anh mà đứng trước cửa chùa, chưa bao giờ Pháp Hòa nói một cái lời mà coi khinh thường anh. Tết đó là Pháp Hòa để lì xì đàng hoàng, Pháp Hòa ra qua lì xì, mà không bao giờ qua nó nè cho anh nè, không có. Năm mới có một chút đỏ đỏ cho anh vui. Rồi đi đâu mà thấy ảnh mà nhiều khi bận đi đám ra tới cửa vậy, mà gặp ảnh cái là phải quay vô trong bếp dặn mấy cô làm cơm đem ra cho ảnh, vì người ta không ai muốn rơi vào cái hoàn cảnh đó cả. Và nếu như mình biết rằng thí dụ người thân của mình họ ở trong cái hoàn cảnh đó thì chắc mình cũng buồn, cũng thương như vậy. Và mình cũng đã nhiều kiếp đã từng bố thí cho nên mình mới được vậy nè. Đời này mình mới có ăn, có mặc, có đủ thứ vậy nè. Mà là mình biết rằng mình đã bố thí nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà đừng có dừng ở đây, tại vì hết cái này là mình mất. Cho nên nhiều khi cái người đó, người ta đời này người ta khổ mà người ta biết tu thì sau này người ta vui. Thì Phật gọi cái trường hợp đó là gì? Trước khổ sau vui. Còn mình mà không khéo á, trước vui sau khổ. Còn mình mà khéo hơn là trước vui sau vui. Còn người mà không biết tu thì trước khổ sau khổ. Quý vị có bốn dạng ha: trước khổ sau khổ, trước vui sau vui, trước vui sau khổ, trước khổ sau vui. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự là bốn cái phương pháp mà một vị nào muốn thành tựu cho đời mình, không luận là tu nha, thì phải thực hiện bốn cái này. Bây giờ quý vị đi vô hãng, quý vị đi làm chung với những người làm chung mình coi. Lâu lâu mình làm bánh gì mình vô mình đem ra ngượng miếng thôi, không có nhiều, nhưng mà vui lắm. Cái tình nó đậm đà lắm. Cũng giống như mình là lâu lâu làm món bánh, món chè gì ở nhà bưng lên chùa, đại chúng mỗi người miếng, vậy mà nó vui lắm. Cái tình nó chan rãi với nhau. Có một lần qua đi giảng, thì đến cái nơi đó thì quý thầy đông. Thì tối ngủ là quý thầy lỡ nằm đó rồi cái ngủ quên, không có mền đắp. Pháp Hòa đi ngang thấy quý thầy không có mền, mình nhẹ nhàng đi đến từng cái kho, mình lấy mền mình đắp cho từng thầy. Cái một cái thầy đó thấy giật mình, thấy ra thầy mới nói: trời, thầy Pháp Hòa dễ thương quá ha, làm giảng sư mà còn đi đắp mền cho mình. Thưa đại chúng, là bây giờ gặp thầy là thấy nhắc. Sư bà bây giờ bệnh rồi, sư bà ở bên Việt Nam qua Mỹ. Lần đó Hòa cũng đi giảng gặp sư bà. Sư bà nói: chờ tôi nói bụng quá mà giờ không biết ở đâu hết trơn, tại Mỹ mới qua, ở Việt Nam mới qua mà. Pháp Hòa đi xuống và nướng bánh mì, nướng bánh mì trét mứt rồi cho ăn. Ăn xong rồi lên nằm rồi Hòa massage chân. Trời ơi, không có ông tỳ kheo nào như thầy. Nói: trời ơi sư bà, con thương, con xem sư bà như ông, như giống như là bà nội bà ngoại của mình, chứ sư bà nghĩ chi tỳ kheo chứ không tỳ kheo. Vậy mà về Việt Nam nhắc hoài. Thì Pháp Hòa nói như vậy không phải là mình khoe, nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn thưa là khi mình làm một cái điều gì cho ai á thì người ta không có quên đâu. Có điều là người ta, có người thì không nói, có nhiều người người ta cảm nhận, nhưng mà người ta không có bao giờ người ta nói ra. Mình đừng có nghĩ là cái người đó họ không nhớ mình. Quý vị nhớ chú Vinh đóng tủ bàn thờ cho mình không? Chú Vinh đóng tủ ở dưới Trúc Lâm á, chú đang bệnh. Hôm rồi á, Pháp Hòa nghe tin là chú sắp mất, thì Pháp Hòa mới lật đật đi vô bệnh viện thăm chú liền. Thì Pháp Hòa sợ rằng á, là mình đi Phật sự thì trong thời gian chú ở nhà chú mất, mình không có cơ hội mình thăm chú. Cho nên trước khi lên máy bay là phải chạy vô thăm chú một chút, ngồi nói chuyện với chú. Chú nói một câu, chú nói: thầy Pháp Hòa ơi, Bây giờ con chỉ yêu cầu thầy một điều thôi. Khi nào con chết rồi, thiêu xong rồi, thầy cho con vô cái tủ của con á. Tức là cái chủ chú đóng á. Đó. Chú mới nói một câu. Chú nói ở đời thiệt, tự mình đóng, bây giờ tự mình vô đó ở. Thì Pháp Hòa thưa như vậy tới đại chúng là đi Phật sự vậy mà cũng đâu yên tâm đâu. Thỉnh thoảng gọi về, hỏi chú sao rồi. Chưa sao hết, bữa nay khỏe rồi. Thành thử ra nhiều khi á, mình đi tới đi lui vậy, cũng giống như chú Đức Bổn, tức là ông bạn đời của Nguyên Huệ vậy. Chú mất năm 95, tới bây giờ là nhiêu năm, 20 mấy năm hả? 20 mấy năm. Mà những cái gì mà chú làm ra, những cái tác phẩm gì của chú làm ra ở chùa Trúc Lâm, Pháp Hòa không bao giờ quên. Đi ngang cái tủ đó là thấy chú. Dạ. Cho nên rồi tất cả những ai làm cái gì, dù lớn dù nhỏ, những gì mà quý vị đó mang lên đây để ở đó, Pháp Hòa không có quên. Từ cái đồng hồ cho đến cái khăn trải bàn, cho đến cái bàn, bất cứ cái gì. Cho nên á, chúng sanh á, là người ta niệm ơn mình, vì mình đã làm những gì cho người ta. Tất cả Phật tử làm gì cho chùa, Pháp Hòa đều biết hết, trừ khi nào mình không biết thôi. Còn mình biết ai đó làm cái gì cho chùa, không bao giờ Pháp Hòa quên. Mà những hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong tâm mình. Những vị đó bây giờ có thể là đã đi rồi, nhưng mà tới cái chỗ đó, đụng vào cái chỗ đó là Pháp Hòa biết. Như là tuần rồi đó là đám tang của ông Lâm A Dưỡng, tức là bạn đời của bà Bảy Diệu, mình hay quen gọi là bác Bảy Diệu đó, tức là bác Diệu Ngộ đó. Mà ngày xưa bác đó đó với Pháp Hòa đó là hợp tác đi đám tang. Những ngày Pháp Hòa đến Edmonton mà thầy viện chủ chưa có mặt nữa, thầy viện chủ chưa tới nữa, mà có những đám tang là chỉ có bác với Pháp Hòa đi thôi. Mà xuyên đi đám tang lắm, bất cứ chỗ nào chỉ cần nhắc phone lên, bác ơi chiều nay có đám nha, bác hỏi nhà hoàng nào là ăn lát, bác đi xe bếp lên đó đó rồi đó. Mà tụng xong rồi xây qua là mất tiêu. Cô Pháp Tịnh kêu bảy nhũi. Mất tiêu liền. Cho nên thưa đại chúng là bốn cái pháp mà mình nhớ để trong tâm: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mình muốn thu nhiếp người ta, mình muốn người ta đến với mình, thiếu bốn cái này. Quý vị để ý coi, trong cuộc sống này tất cả những sự bắt đầu giao tiếp, hợp tác làm ăn bắt đầu từ bữa ăn hết. Mời đi uống trà, uống cà phê hoặc ăn cơm, bố thí. Không có bố thí đâu có được. Cho nên mình muốn mời người ta, thậm chí giận nhau mà muốn giải tỏa cũng bữa ăn. Làm quen nhau cũng từ một bữa ăn. Rồi trước khi mà đem ra pháp trường trảm, làm gì? Cho ăn. Trời ơi, mình đang ở trong tù, ngày nào cũng có một chén cơm mà. Mà bữa nào mà thấy có con gà đi theo là biết rồi đó. Bữa nay là ăn bữa no rồi đi á. Cho nên ông bà mình ngày xưa mất rồi vắt ba vắt cơm. Nhớ không? Dạ, nếu mà ở trong Nam là vắt ba vắt cơm với cái trứng gà chẻ ba để trên đầu nằm. Còn ngoài Bắc á là ụp ỉnh một cái chén cơm cho cao lên, rồi lấy cái đũa chuốt giống như là cái hoa vậy đó, cầm ngay giữa đó. Sang thì có trứng, trứng luộc. Với cái ý nghĩa gì? Cho người ta no đủ để người ta đi. Còn ở trong Nam á, là thêm 7 hộp nếp với miếng vàng, nếu mà là người Nam. Còn là người nữ là 9 hộp nếp, 1 miếng vàng. Cũng một cái ý nghĩa là no đủ để đi. Ngậm ngọc mà đi. Rồi người Tiều là có 22 cái túi, bỏ một túi bánh tây, với cái cây roi cầm vô tay. Hỏi chi vậy? Nói trên đường đi có ai cản trở cho nó bánh, đuổi nó đi. Cho nên gọi là tứ nhiếp pháp. Thì trong cái phẩm này á, gọi là phẩm thâu nhiếp người ta. Thì Phật mới hỏi, ngài thì ông Thiện Sanh mới hỏi làm sao một vị có thể thâu nhiếp được. Nói là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Và kế đến là một cái người thầy chăm nom đệ tử, dạy dỗ cho đệ tử bằng cả cái tâm của mình. Thế nào là gọi là đệ tử? Theo mình hiểu chữ đệ là gì? Anh hay em? Em. Người nào sanh sau mình là đệ. Cho nên thí dụ như cái người đó sanh sau gặp cái người lớn hơn, chào huynh, xưng đệ. Chữ đệ nghĩa là sanh sau. Người sanh sau gọi đệ. Trí tuệ mình á, do cái vị đó mà có, gọi là tử. Cho nên đệ tử là gì? Là người đến xa, người sanh sau, và do trí tuệ, sự hiểu biết của mình, do vị đó cho mình, cho nên gọi là đệ tử. Nhưng mà có nhiều khi người đó sanh trước mình sao? Người đó có thể là 70 tuổi mới bái ông thầy, 40 tuổi làm thầy sao? Trường hợp đó sao gọi là đệ tử? Trường hợp đó là không phải sanh bằng thân xác, mà mình đến trong đạo, mình sanh trong đạo sau người đó, cũng gọi là đệ tử. Người sanh thật sự, mình sanh năm 73, sanh sau người 70, thì mình là đệ là đúng rồi đó. Và ở đây cái nghĩa là mình, sự đến với mình trễ hơn. Ví dụ như chú Trung Kiến, tuổi đời lớn nhưng mà tuổi đạo nhỏ, đi tu sau các thầy trẻ. Thì ở trong đạo thì thầy Trung Kiến là sư đệ. Cho nên là quý vị nghe cô Pháp Hiền thấy không? Ở đây ai nhớ cô Pháp Hiền, gọi sư huynh ngọt lắm. Mà thậm chí cô không có xưng Pháp Hiền, mà cô xưng là cái gì? Muội. Rồi bây giờ mình đã qua cái phần kinh, cái đoạn trước rồi. Bây giờ tiếp tục lần thứ 39 của Tại Gia Bồ Tát, qua cái bản kinh U Bà Tát Giới. Bây giờ biện minh việc thu nhận đệ tử. Bây giờ làm sao? Ở trong kinh này nói rằng có hai dạng người có đệ tử. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng. Ai nhớ hai hạng gì không? Tại gia Bồ Tát và xuất gia Bồ Tát. Bồ Tát có hai hạng, tại gia Bồ Tát và xuất gia Bồ Tát. Bồ Tát xuất gia nuôi hai đệ tử, xuất gia và tại gia. Nhưng mà riêng Bồ Tát tại gia thì nuôi được mấy đệ tử? Một. Tại sao? Người Bồ Tát xuất gia có thể thu nhận hai dạng đệ tử, tức là xuất gia đệ tử và tại gia đệ tử. Nhưng mà nếu mà là người Bồ Tát tại gia thì chỉ nhận được tại gia thôi, chứ đâu có nhận xuất gia được. Bồ Tát xuất gia có thể, giống như bây giờ Pháp Hòa nói ở đây là những vị nào thọ Bồ Tát giới rồi đó, thì các vị đó với Pháp Hòa đó là Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát này là Bồ Tát xuất gia, các vị đó là Bồ Tát tại gia. Bồ Tát xuất gia này có thể nhận hai dạng đệ tử, một là tại gia và xuất gia. Nhưng mà các vị Bồ Tát tại gia thì chỉ nhận được một dạng đệ tử thôi, đó là Bồ Tát tại gia. Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử. Bồ Tát xuất gia dạy người xuất gia học 12 bộ kinh, theo tội đã phạm khuyên lơn sám hối, tức là tùy theo cái lỗi của người đã phạm mà nhắc nhở, khuyên bảo, sám hối. Dạy tập tám trí, bây giờ Bồ Tát này dạy cho đệ tử mình tám trí nha. Đại chúng nghe tám trí. Trí gì? Một là trí biết pháp. Mình phải cho người đệ tử mình một cái trí, đó là trí biết pháp. Biết pháp tức là biết tất cả những giáo pháp. Ví dụ như là một mình nói một cái nhỏ thôi. Thí dụ như nói hôm nay sáng chuẩn bị cúng ngọ. Cúng ngọ tức là cúng gì? Cúng buổi trưa. Thì tự nhiên người đệ tử đó biết à, mình chuẩn bị một chén cơm trắng lên cúng Phật. Lát nữa cúng linh nha. Người đệ tử biết sắp xếp bàn một mâm cơm để cúng linh. Biết pháp rồi, bây giờ biết cái gì nữa? Thứ hai là biết nghĩa. Biết cái pháp mà biết luôn cái nghĩa. Ví dụ như bài bàn cúng cô hồn. Nói bây giờ chuẩn bị cúng cô hồn nha. Cái người đệ tử biết dạ. Trên bàn cô hồn đó, một là phải 6 cái chén, còn nếu không thì 12 chén, chứ không có loãng choãng. Tại sao 6? 6 là tượng trưng cho lục đạo, 12 là 12 loại cô hồn. Thì một là mình sắp 6 chén, hai là mình sắp 12 chén, chứ không phải ưng để bao nhiêu chén là mình để bao nhiêu chén. Rồi bây giờ mình cúng ông bà tổ tiên của mình theo truyền thống của Việt Nam á, là ở trên cái bàn thờ mình cúng dỗ tổ tiên á, để 4 cái chén. Tại sao để 4 chén? Vì tượng trưng cho cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, nói cách khác là nội ngoại hai bên. 4 chén. Cúng theo kiểu Việt Nam á, cúng ông bà tổ tiên theo Việt Nam là để 4 chén. Rồi mới đây có người gửi cho qua cái mail con chưa trả lời. Nếu con đi chùa, con thấy có chùa cúng linh thì 3 đôi đũa, có chùa cúng linh 2 đôi, ở giữa đôi hai bên 2 chiếc. Vậy nghĩa là sao? Pháp Hòa đã nói rất nhiều lần rồi. Cái quan niệm của người xưa là người nào mới chết trong 49 ngày thì cúng cho họ, cúng cho cái đương sự người đó để một đôi đũa. Còn hai bên hai chiếc là hai ông kem. Tại vì người mới chết đi đâu cũng có người kem đi theo. Kem là kèm á. Người đó kèm mình đi theo. Nhưng mình nếu mình để một đôi đũa rồi họ ăn nhanh quá, họ hối người nhà mình đi về lẹ, cho mình để một chiếc thôi cho họ ăn cho chậm. Trời ơi, mình nghĩ đơn giản vậy đó. Mình làm như kem dại lắm nha. Nó ăn không kịp, nó ăn bốc. Rồi ngoài ra có nĩa, có muỗng, rồi nó ăn lẹ nữa. Nhưng mà tại mình nghĩ vậy đó, mình nghĩ là người kem là người đi kèm theo mà ăn chiếc thôi cho chậm. Nhưng mà mình biết nghĩa, nhưng mà cái nghĩa là nói như vậy, nhưng mà nó có đúng không? Cái này là phong tục thôi, chứ có ai biết ông kem nó bao lớn mà nó ăn sao. Mình nghĩ thôi à. Mình nghĩ mình ăn chiếc đũa chậm, cái mà ai bắt cũng ăn, gặp dông Ấn Độ rồi là khỏi cúng luôn. Gặp kem Ấn Độ là ăn bốc. Rồi bây giờ kem Mỹ nó bé đũa không? Nó ăn nĩa mà. Cho nên á, mình hiểu cái nghĩa. Mình có làm đi nữa mà mình không có bị nó mê. Làm theo phong tục truyền thống mà không mê. Mình biết người ta cúng với tiền vàng bạc đâu có thiệt đâu, ai đâu mà xài mà cúng. Nhưng mà mình bác là không được. Nhưng mình vẫn làm, nhưng mà giữ cái lễ thôi, không có phí tiền. Cái đó gọi là biết pháp mà biết luôn nghĩa. Làm để cho quý vị yên tâm vậy thôi. Cho nên để chút xíu vô cho có 1-2 đồng chơi vậy, chứ còn đi tốn chi bạc ngàn cho cái đó uổng. Mình không biết thì mình mê, biết rồi làm mà không mê. Cho cái người mà người hai cái cách làm và cái chủ trương của mình ở đây là không có bác cái gì hết. Thí dụ như người ta thờ thần tài thổ địa, có thiệt không? Có ông thần nào phù hộ cho mình phát tài không? Nếu mà cái ông mà thờ mà phát tài thì cái ông làm tượng phải phát trước. Vậy mà ông cũng nghèo muốn chết. Ông làm từng tượng ông đi bán mà. Cho nên mình thờ thần tài, thờ thổ địa biết nghĩa, cho nên không bị mê. Biết ông thần tài là ai không? Mình nè. Mình có tiền, mình làm chủ tài sản của mình, là mình là ông thần tài. Ai là thổ địa? Thổ địa là mình. Nhà của mình, cuộc đất này của mình nó có yên ổn không là do mình. Mình sống biết yên ổn là nhà mình nó yên ổn. Trời ơi, cúng thổ địa đủ món hết. Cúng tam sanh. Biết tam sanh không? Ai khoái gì nói trước à? Ai khoái cua nói cua trước, ai khoái mực nói mực trước à? Bây giờ trước hết là nói chữ tam sanh. Tại sao kêu tam sanh? Ba cái loại sống, sống trên đất, sống trên không và sống dưới nước. Cho nên khi cúng cái đó là cúng miếng thịt heo, là con heo nó đi trên đất, đúng không? Cúng con cua hoặc con tôm hoặc con mực là gì? Nó ở dưới nước. Rồi mình mới cúng cái trứng gà là gì? Tượng trưng cho con chim nó bay. Kêu gọi là tam sanh. Tam sanh là ba loại mà nó sống ở trên bay trên trời, đi dưới mặt đất và ở dưới nước. Tam sanh là nói cho nó chạy ra, chứ đúng là tam sanh. Cúng cái bộ tam sanh. Đó thì ông thần tài, ông thổ địa không có. Ông thần tài là ông Phạm Lãi đó. Ông Phạm Lãi đó. Tại vì khi mà ông hưu rồi đó, ông tiền của ông có, ông đi giúp cho người nghèo. Ông giúp cho người nghèo, cho nên từ đó về sau mà Phạm Lãi xuất hiện ở đâu á, là người ta mừng lắm. Người nói trời ơi, ông thần tài của tôi tới rồi. Sau này ông chết, người ta tạc cái tượng ông ta thờ. Cho nên mình thờ ông thần tài là thờ ông Phạm Lãi. Cho nên thần tài là mình, thổ địa là mình, tiền thổ thì sanh kim, đúng không? Theo ngũ hành á, thổ sanh kim, đất thì sanh vàng. Tâm mình mà vững, tiền của mình nó vững. Tâm mình mà biết giữ của, tiền của có. Cho nên thần tài thổ địa là mình chứ không ai hết. Bây giờ mình ha, không lẽ bây giờ hiểu đạo rồi cái dẹp bằng thờ? Không, không cần dẹp, cứ thờ. Nhưng bây giờ không để cho cái hình ảnh gọi là mê hoặc mình nữa, làm cho mình cuồng tín dị đoan nữa, mà tôi thờ gì tôi kính. Bởi vì người ta thường nói là sao? Dưới sông có Hà Bá, trên đất có Thổ Công. Ta thường nói vậy đó. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, cho nên đi đâu phải xin phép, phải thưa gửi. Chuyện đó bình thường thôi. Mình tới chỗ nào mình mới dọn vô mình ở, nhớ xin phép một tiếng. Hôm nay gia đình con mới dọn về cái địa chỉ này, con xin phép các vị thổ địa thổ thần cho con, gia đình con được cư ngụ ở đây. Mình nói một tiếng có mất mát gì đâu, mà nói xong yên tâm đó. Nó đâu có mất gì đâu, mà thậm chí tốn dĩa trái cây nó cũng chẳng mất. Nói tốn chứ có tốn gì đâu, mình mua mình ăn không à. Nhưng mà cái tâm hình nó có thì có chứ ai nói không có đâu. Không có chứ. Mình cho nên mình, nếu không có tại sao mình cúng, đúng không? Nhưng mà ở đây là mình không có cuồng tín. Mình làm mà mình hiểu. Cái quan trọng là mình đừng có để cho cái mình bị cái cuồng tín nó lôi mình. Cho nên người đệ tử Phật á, trong kinh Phật nói á, có những cái điều nó bất liễu nghĩa. Có những điều nó liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Cái nghĩa nó siêu việt. Bất liễu nghĩa là những cái nghĩa nó bình thường, cho người ta dễ nhận, người ta dễ biết. Cho nên người Phật tử có hai trí rồi phải không? Trí biết pháp,
trí biết nghĩa. Bây giờ trí thứ ba là gì? Trí biết thời. Chữ thời là gì? Thời này là thời gian, thời lượng. Mình đi tới đâu mình phóng qua ví dụ thôi. Mình giảng pháp, mình cũng phải nhìn đồng hồ. Giảng mà người ta vừa đủ người ta nghe thôi, chừng tiếng đủ rồi. Mà lạm lắm là tiếng 10 phút đủ một gì hết. Cứ nhắm mắt nói mà không biết giờ giấc giờ dưới này người ta ngủ, người ta mệt, người ta làm gì không biết. Cứ nói, ai chà, nãy giờ tôi nói con chút xíu về mấy giờ. Có nhiều khi mà nó mệt, đại Phật tử mệt quá giơ tay nói thầy ơi con buồn ngủ. Mình tới nhà người ta mình cũng phải biết thời, lúc nào tới, lúc nào lui. Và mình tới nhà người ta đó, người đời thì qua không hiểu nha, nhưng mà trong đạo á, là mình bước vô nhà người ta mình không có tự ngồi, mình phải chờ khách. Người chủ đó người ta mời mình ngồi cái ghế nào. Tại vì có những cái ghế không phải ghế của mình. Phóng qua ví dụ, cái phòng khách đó, nó có cái bộ salon. Thì thường salon là có ghế chiếc, tức là cái armchair. Kế bên này là cái ghế dài. Mình phải nhớ là mình là thầy tu, mình ngồi cái ghế đơn. Tại vì sao? Vì mình độc thân. Mình điên mình ngồi ghế này nè. Cái ghế này là ghế hai vợ chồng người ta ngồi, người ta tiếp mình. Nếu như mình chen vô đó mình ngồi, không lẽ bà vợ là ngồi với mình? Rồi ông chồng sẵn lên đây. Hay là nếu mình ngồi đó rồi không lẽ ông chồng cũng ngồi với mình, bà vợ ngồi? Không đúng. Cái ghế đó là ghế của mình. Hai vợ chồng người ta ngồi, người ta tiếp mình là cái ghế dài đó đó. Là ngồi ghế single luôn. Mình tới nhà, thí dụ mình tới, mình phải ở đây, là cái phương tiện là gì? Gọi phone, báo trước. Trường hợp mà bất đắc dĩ mà phải tới là mình phải gõ cửa, sau đó ví dụ vậy. Cho nên là biết thời. Biết pháp, biết nghĩa, biết thời. Bây giờ thứ ba là gì? Biết đủ. Trí biết đủ. Trí biết tự thân. Tự thân mình không biết mình là ai thì mệt lắm. Mình phải biết mình là ai. Ví dụ như các thầy á, mỗi lần mà đi vào trong một cái đại chúng đông, các thầy á, thường thường các vị mà biết mình nhỏ hạ thường lui đứng về phía sau. Tại vì mình biết chỗ đó không phải của mình. Mình là thuộc khoảng cách khoảng này. Cái khoảng này nè, mình đứng thì người ta biết cái thứ lớp hạ lạp của mình cao thấp. Trí biết ý tưởng của mọi người. Mình sống mà mình biết được cái suy nghĩ của người ta, mình cũng dễ sống lắm. Vì mình nhìn người ta, mình có hiểu người ta đang muốn cái gì. Trí biết các trình độ để khéo phân biệt. Trí biết các trình độ, trí khéo phân biệt. Đó là tám trí. Dạy tập cho tám trí. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát nếu được như trên, dạy dỗ điều phục đệ tử xuất gia, thì thầy và đệ tử đều được lợi ích. Thầy mà dạy đệ tử, nếu mà người đệ tử đó tiếp nhận được tám cái trí này thì ông thầy cũng đỡ mệt. Thí dụ bây giờ trí biết đủ thì nó ít lên, nó xin, nó thưa, nó mai con cần cái này, mốt con muốn cái kia. Trí biết tự thân là nó biết thân, lúc nào nó nên xin đi và lúc nào không. Ở Việt Nam mình đó là khác. Cái cách của mình đó là chỉ cần mình nhìn nhà của mình bận rộn là mình không dám, không có dám hó hé gì hết đó. Mình lúc nào cũng phải lo cho gia đình. Mà nít ở đây thì nó không vậy. Nó ưng đi chơi là lên nó xin, nó không cần biết nhà bao nhiêu việc. Mà mình nổi khùng mình lên mình nói lẫy, Rồi coi được thì cứ đi. Nó nói dạ con coi được. Là nó đi thôi à. Nửa đêm mà xin ăn chip. Rồi cái mình mới nói lẫy, mình nói ăn hết được ăn hả ăn nha. Dạ con sẽ ăn. Lấy bao bự nó ngồi nó ăn. Mình đi tới lui mình tức trào máu. Thiện nam tử bậc đại Bồ Tát, nếu được như trên dạy dỗ điều phục đệ tử xuất gia thì thầy và đệ tử đều được lợi ích. Thầy trò như thế có thể làm hưng thạnh ngôi Tam Bảo. Thầy và trò nó phải có cái duyên. Không có duyên không có làm thầy trò được. Nếu mà không đủ duyên á, chỉ cần người thầy đó mình cảm thấy mình không có hợp á, tự nhiên mình rút rồi. Còn tại sao mình luôn luôn mình gắn bó với người thầy đó, chứng tỏ là mình có cái duyên. Chứ ngày xưa người ta thường nói câu á, đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mà đi tìm thầy á, dễ lắm. Tại vì thầy nổi tiếng thì mình đi tìm tới được. Nhưng mà trong số người đệ tử này, ai là người để mà có thể mình tâm đắc, mình truyền, mình họ là người tiếp nối mình? Khó quá. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Cho nên một người thầy mà có được một người đệ tử mà tâm đắc, người đệ tử đó là cái người xứng đáng tiếp nối con đường của mình, thì thật sự người thầy đó nói theo đời là có phước. Có phước làm có được một người đệ tử tiếp nối được con đường của mình. Cũng giống như ngoài đời mà người ta có được một người con, mà người con đó có thể tiếp nối được cái sự nghiệp của họ. Khó quá, phải không? Mà nhất là cái thời buổi này mà đi tìm một người đệ tử mà gọi là tiếp nối được con đường của mình lại càng khó hơn nữa. Tại vì cuộc sống bây giờ nhiều cái... Hồi trưa này có một vị mới hỏi Pháp Hòa là tại sao bây giờ mấy đứa con mình đó, nó không có độ, nó yếu kém quá, nó yếu tinh thần quá. Thì Pháp Hòa nói một nguyên do, trong vô số nguyên do, nhưng mà có một nguyên do. Từ nhỏ tới lớn á, lúc nào cái gì cũng sẵn cho nó. Nó ngủ dậy có cereal sữa nó ăn. Nó đi học về có mấy cái snack để sẵn. Chiều ra có cơm ăn. Quần áo đầy tủ. Không bao giờ nó biết động não làm sao để mình có được cái này. Nó khác với mình lắm. Hồi nhỏ mình đói, mình nghèo, mình phải làm sao. Thí dụ mình ăn cơm á, mình nhớ là mình chừa lại để lát chiều mình có ăn. Còn nó bây giờ á, một là nó bỏ mứa, hai là mình năn nỉ. Chưa bao giờ nó phải nhọc công suy nghĩ lo lắng nó sẽ sống như thế nào vào. Hồi nãy mình nói bố thí có ba loại đó: bố thí tài,
ăn, quần áo, thuốc men. Chờ quý vị thấy người ta hay gói, gói lên ta cúng quý thầy á, tay nói sao? Dạ hôm nay con có chút tứ sự xin cúng dường thầy. Tứ sự là trong đó đó. À, tứ sự là mở gì ra biết không? Cục xà bông, cái bàn chải, cái chai kem với cái khăn kêu tứ sự. Nhưng mà cái đó, đó là trong trong cái đó là nhiều khi thí dụ bây giờ mình gặp cái người đó mình cho người ta chai dầu hay mình cho người ta thuốc uống khi người ta bệnh, đó là một trong bốn món cúng dường. Rồi giờ người ta tới đây người ta tu, người ta cần có cái chỗ ở, mình hùng tiền lại mình xây chỗ ở cho người ta, đó là cho chỗ ở đó. Rồi như ngày mấy ngày mỗi lần có khóa tu, cái người tôi xin phát tâm cúng món này món kia cho người ta có được bữa ăn là cúng thức ăn. Quý vị biết có nhiều Phật tử ở xa gửi nón cho quý thầy, gửi nón cho quý bạn đồng tu để cho ấm mỏ hiền để đi tu cho khỏe. Đi tu thì đâu có ác đâu, có mỏ ác đâu, mình có mỏ hiền thôi. Là bốn sư cúng dường. Cho nên tối nay mình học đoạn đó thôi. Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử có mấy thứ? Tám thứ. Mà nếu mà người đệ tử biết được tám cái này, hợp tác với người thầy thì thầy trò làm gì? Hưng thịnh cho ngôi Tam Bảo. Thí dụ như bây giờ quý thầy căn bản, giống như mình đã ví dụ thôi, trong chùa cử thầy nào lên, chú nào lên cũng phải biết thỉnh mỏ, phải biết thỉnh chuông, phải biết cầm khánh. Thậm chí có những cái giờ mà thầy không có mặt, mình vẫn làm được. Mà mình làm được như vậy là mình làm cho ngôi chùa nó hưng thịnh. Thì thầy đi vắng rồi, ta vô ta nói gia đình con hữu sự có nhờ thầy, rất tiếc thầy đi vắng rồi, thôi quay ghé chỗ khác giùm. Này cũng thịnh lắm à. Một ngôi chùa mà mình không bao giờ mình biết bất cứ việc gì hết, cũng giống như ba má mình mở tiệm làm ăn vậy á. Ba má đi ra chợ mua hàng, ta tới ta nói bán cho tôi gói tiêu gói đường ấy. Dạ gì chịu khó xuống chợ mua đi ba má, con chưa về. Mà ba má mà đi nửa ngày mà giao tiệm cho nó kiểu đó là xong rồi. Rồi thậm chí dặn con ở nhà nhớ coi chừng cửa nẻo nghe không, ở dưới góc đằng kia có đá gà, nó muốn đi quá mà nó không biết làm sao, cái nó tháo cái cửa ra nó đi xuống nó coi đá gà ở dưới. Nó tới hồi nó về nhà đồ đạc trong nhà mất hết, ba má tức cái mình, nói tại làm sao dặn con ở nhà coi chừng cửa nẻo, thì nó nói đè cửa nẻo còn nguyên đây có mất đâu. Miễn con đi đâu con sắp theo thôi. Trời ơi, nó thông minh đến mức độ vậy thôi. Coi chừng cửa nẻo. Biết nghĩa, biết pháp, biết thời, phải không? Tất cả những cái trí đó. Thậm chí mấy cái bộ kinh, người đệ tử mình muốn là mình phải học. Rồi bây giờ mình muốn làm sao cho hưng thịnh ngôi Tam Bảo đây, mình phải làm sao biết nói pháp. Cái chữ nói pháp là có nhiều khi mình thuyết pháp bằng lời, có khi mình thuyết pháp bằng hành động, cái cách mình sống. Cái chữ thuyết pháp là nhiều khi cái cách suy nghĩ của mình làm cho người khác dễ chịu qua cái cách suy nghĩ của mình. Thì thôi tối nay mình học thêm được một đoạn nữa của kinh này. Hôm nay là kỳ thứ 39 hả? Chiều nay là 39. Dạ, cảm ơn đại chúng. Mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận